Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển.
Chuyên đề bài 7 phương pháp và trích dẫn nhằm giúp chúng ta ôn lại các quy định về đạo đức trong học thuật và trong truyền thông. Thì bài thứ 7 này đó đưa ra các quy định quốc tế mà tất cả các quốc gia và tất cả những người làm công tác viết lách, dịch thuật và trước tác đó bắt buộc phải tuân thủ. Và điều này nó thể hiện được sự tôn trọng sự thật của chúng ta trong học thuật và trong truyền thông. Thì phần ôn này đó gồm có những nội dung chính sau đây. Phần 1, dẫn nhập. Chúng ta có thể chia các loại tác phẩm thành làm hai loại. Đó là tác phẩm học thuật và tác phẩm tư tưởng. Thì tác phẩm học thuật đó bao gồm các luận văn, luận án, chuyên khảo chứa đựng các thông tin mới, các phát hiện mới bằng phương pháp tiếp cận cũ hoặc phương pháp tiếp cận mới, và giúp cho người đọc đó bổ túc được mảng thông tin rất quan trọng trong suốt quá trình nghiên cứu hay là tham khảo của mình. Tác phẩm tư tưởng đó thì không nhấn mạnh đến những phát hiện, phát minh, sáng kiến về phương diện học thuật, nhưng các nhận xét, các ý tưởng, các đánh giá, các phản ánh hay còn gọi là tư duy phản biện của các tác giả sẽ trở thành là định hướng về tư duy và ứng dụng đối với các học giả thông thường. Thì thường các loại sách tư tưởng được các nhà tư tưởng viết hoặc là các nhà học thuật sau quá trình về hưu không còn thời giờ để đầu tư vào các nghiên cứu mang tính học thuật, tức là có trích dẫn, thì họ tư duy những chuyên đề, họ viết ra các quan điểm, thậm chí là lý thuyết hóa các học thuyết. Thì các loại sách tư tưởng này đó nó đòi hỏi đến tính ứng dụng và thực nghiệm, đi vào chiều sâu và chiều rộng hơn là những trình bày mang tính cách trích dẫn. Thì dù là tác phẩm loại nào, khi chúng ta sử dụng nguồn tài liệu đọc từ sách học thuật hay là sách nghiên cứu, chúng ta phải có trách nhiệm ghi nhận nguồn tham khảo và trích dẫn của mình. Thì đây là cái quy định đạo đức trong học thuật không thể loại trừ. Phần 2, loại hình là trích dẫn. Thì trong học thuật đó có hai loại hình trích dẫn được nêu ra. Thứ nhất là trích dẫn trực tiếp, direct quotation, và thứ hai trích dẫn gián tiếp, indirect quotation. Thì chúng ta tập làm quen và ôn lại cái khái niệm trích dẫn trực tiếp, được hiểu là trích dẫn một cụm từ, một câu, một đoạn, một trang, vân vân. Từ nguồn tài liệu chúng ta đọc được hoặc đã xuất bản hoặc còn dạng bản thảo, không hề trải qua sự biên tập của người chích, có nghĩa là không được quyền thêm và bớt vào nguyên tác của đoạn trích. Thì đây là quy định bắt buộc. Về học thuật đó, thì trích dẫn trực tiếp thể hiện được tính thẩm quyền trong nghiên cứu. Tuy nhiên, việc lạm dụng trích dẫn quá nhiều trong các chuyên khảo, luận văn và luận án sẽ làm cho tác phẩm học thuật của chúng ta đó trở thành đó là bộ sưu tập quan điểm kiến thức của người khác, thay vì nó phải là của mình. Các trường đại học nổi tiếng thế giới như Cambridge, Oxford của Anh, Stanford, Harvard của Hoa Kỳ có quy định tỷ lệ trích dẫn trực tiếp trong luận văn và luận án là 15% thôi. Ví dụ như quý vị viết một luận văn thạc sĩ dài 100 trang, mỗi trang trung bình 700 chữ, thì quý vị chỉ có được 15% trích dẫn, tức là 15 trang trên 70, trên 100 trang ha, trên 100 trang. Còn ở tại Việt Nam và tại Học viện Phật giáo Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh đó, thì cái tỷ lệ này có thể gia giảm được. Cũng có sinh viên trích dẫn đến 20% có xuất xứ dưới dạng trực tiếp, thì hội đồng mà chấm thi đó vẫn du di cho qua, miễn là có ghi xuất xứ. Thì tại sao các trường đại học lớn đó, người ta lại có quy định gắt gao là không được quá 15% trích dẫn trực tiếp? Là để đề cao tính tư duy phản biện, ngôn ngữ phân tích và những đóng góp mới của người nghiên cứu. Còn nếu như cái luận văn đó, luận án đó toàn là trích dẫn hết thì không phù hợp. Cho nên chúng ta phải nắm rõ được cái quan điểm này để không biến tác phẩm nghiên cứu mình trở thành là một cái tập hợp của các đoạn trích dẫn. Trích dẫn gián tiếp được hiểu là tường thuật lại, viết lại một đoạn trích dẫn trong một tác phẩm nào đó, hoặc là chúng ta tái sử dụng lại ý tưởng, quan điểm của một tác giả nào đó trong một tác phẩm nào đó bằng văn phong và cách diễn đạt riêng của mình. Đối với trích dẫn gián tiếp đó, thì chúng ta buộc phải tôn trọng tác giả đã đưa ra kiến thức đó, mà theo đó chúng ta mới thụ hưởng được. Thì bên dưới chúng ta cũng phải ghi cái xuất xứ, là ý tưởng này mình lấy từ cái tác phẩm ABC nào đó. Thì cái cách để mô tả về cái trích dẫn gián tiếp đó có nhiều lựa chọn khác nhau. Ví dụ như quý vị nói là để hiểu rõ thêm về vấn đề nêu trên, tác giả đã tham khảo ở chương mấy của quyển gì, và độc giả nên tham khảo đối chiếu phần đó với cái phần ABC nào đó của một tác phẩm khác. Thì như vậy đó là chúng ta đã gián tiếp thừa nhận rằng mình lấy ý tưởng từ những quyển đó. Có thể là trong các cái tác phẩm gốc đó, được chúng ta trích dẫn gián tiếp đó, viết về cái vấn đề ví dụ như là lợi ích của giới luật về phương diện đạo đức đi là 30 trang, mình tổng hợp hết 30 trang đó thành đó là 3 đoạn đó. Toàn bộ những nội dung cốt lõi nhất của 30 trang đó nó còn lại trong 3 đoạn, mà nếu như không đọc cái tác phẩm đó thì chúng ta không có được 3 đoạn này. Thì những người nghiêm túc trong nghiên cứu đó, người ta sẽ ghi rõ cái phần này đó là lấy ý tưởng hoặc là tham khảo từ tác phẩm đó. Đó là cái cách ghi nhận. Thì cái việc mà lấy ý tưởng đó mô tả bằng văn của mình thì được gọi là trích dẫn gián tiếp. Cũng cần phải lưu tâm đó, nếu chúng ta không làm nghiêm túc xuất xứ của trích dẫn gián tiếp thì phần mềm chống đạo danh sẽ nhận diện chúng ta đạo ý. Máy nó phát hiện ra hết. Tới mình lấy ý tưởng mà mình không thừa nhận, người ta gọi là đạo ý. Và ở các trường đại học nổi tiếng đó thì người ta tối kỵ đạo ý. Thì bây giờ chúng ta có hàng trăm phần mềm bằng tiếng Anh miễn phí trên mạng, giúp cho chúng ta đó tái cấu trúc đoạn, câu, cụm từ, khái niệm, hoặc là gợi ý cho chúng ta thay đổi bằng cách là sử dụng những cái từ đồng nghĩa hoặc là trái nghĩa. Và nếu như quý vị mua phần mềm đó trả trọn gói đàng hoàng đó, thì cái tính năng này đó nó được phát huy nhiều hơn. Thì dựa vào một cái ý tưởng nào đó, của một quyển sách nào đó, chúng ta tái cấu trúc lại. Máy móc đó, nó sẽ giúp cho chúng ta tái cấu trúc từ một cái đoạn đó diễn tả thành ra một cái văn phòng của chính mình. Thì ngay cả trong tình trạng đó máy vẫn nhận diện được là đạo ý. Tức là thông minh nhân tạo, thông minh hơn con người về phương diện này. Cho nên trong trường hợp vì nó quá cái quy định số 15-20% trích dẫn trực tiếp có xuất xứ trong cái tác phẩm học thuật của chúng ta, thì cái phần trích dẫn còn lại chúng ta chuyển qua thành trích dẫn gián tiếp. Bây giờ chúng ta thử lấy một cái đoạn nào đó nha, diễn đạt lại bằng cái văn phong của mình. Việc này nó không khó, nó chỉ đòi hỏi chúng ta là làm quen về cái cách mô tả tương đương và đảo ngữ, đảo cái trật tự tự loại, rồi đảo câu cú thôi là có thể ra được. Ở đây có ai có một quyển sách nào đã có sẵn đây không? Cho mượn một quyển sách nào bất kỳ. Rồi bây giờ sư cô đọc một cái đoạn nào đó bất kỳ trong đây, đọc một cái đoạn bất kỳ, một đoạn thôi.
Cần hiểu rõ lúc không nhận ra một đối tượng, đây chỉ là một lúc rõ biết sự hiện diện của đối tượng. Khi mắt tiếp xúc với một màu sắc, màu xanh chẳng hạn, nhận thức liền phát sinh, nhưng chỉ là sự ý thức về sự hiện diện một màu sắc, chứ không nhận ra đấy là màu xanh. Ở giai đoạn này chưa có nhận thức chính tri giác tưởng phẩm thứ ba nhận ra màu xanh. Dùng từ nhận thức là một từ ngữ triết học ám chỉ cùng một ý như chữ thấy thông thường. Thấy không có nghĩa nhận biết các loại thức pháp, nhận thức, nhị thức, tỷ thức, thiệt thức cũng như thế.
Thì cái quyển Đức Phật dạy những gì hả? Phải không? Của Hòa Thượng Rahula What the Buddha Taught, người Tích Lan. Thì đây là cái quyển được cộng đồng phương Tây đón nhận khá nồng nhiệt vào những thập niên 60 của thế kỷ trước, như là một trong những cuốn sách giới thiệu dẫn nhập về triết học Phật giáo ở mức độ bình dân. Thì bây giờ cái đoạn đó nghe đọc qua thì chúng ta hiểu nó có nội dung gì. Thứ nhất á, là nói về nhận thức. Thứ hai đó là phân biệt cái nhận thức ở trong cái tích tắc đầu tiên và các cái thái độ kéo theo sau cái nhận thức đầu tiên đó. Cái nhận thức đầu tiên đó là gì? Chỉ nhận thấy thôi, chứ chưa có thái độ. Thái độ đó phát sinh từ sau. Và trong Phật dục và Nam truyền đó, thì ta mô tả tách nó ra thành hai cái giai đoạn như vậy. Còn trong Phật giáo Bắc truyền, cụ thể là Duy Thức học đó, thì nó gọi là gọi là trực quan và suy luận, nó theo từ hiện đại. Còn cái thuật ngữ chuyên môn đó gọi là hiện lượng và tỷ lượng. Lượng là đánh giá hay là nhận thức, hiện đó là trực tiếp, hiện lượng là đánh giá trực tiếp, và tỷ là so sánh. Như vậy tỷ lượng có nghĩa là đánh giá bằng suy luận. Thì khi mà mình tiếp xúc con mắt với màu sắc, tai với âm thanh, mũi với các mùi, lưỡi với các vị, thân với sự xúc chạm, thì nó luôn luôn nó diễn ra theo hai cái bước. Bước một nó chỉ là hiện lượng thôi, chưa có phản ứng thái độ. Rồi qua đến cái phần tỷ lượng, tức là cái tích tắc thứ hai trở đi, nếu chúng ta không giữ được cái chánh niệm tỉnh thức, thì lúc đó nó cái phần đánh giá có thể xảy ra theo hai cách, hoặc là đánh giá đúng hoặc là đánh giá sai. Thì bản chất của vô đoạn đó là nó như thế. Thì bây giờ nếu chúng ta hiểu được vấn đề thì mình diễn đạt lại bằng một cái cách khác, nó rất là đơn giản, như tôi vừa nói là một cách diễn đạt, đâu có cần phải lấy nguyên văn của người ta đâu, mình đã diễn tả lại một cái nội dung tương đương rồi. Thì bằng cách đó các thầy các sư cô tập làm quen với cái việc diễn tả một ý tưởng trong một đoạn, một trang, nhiều trang của tác giả khác một cách xúc tích nhất có thể. Cái đó không khó. Ví dụ như giờ các thầy các sư cô và các học viên đi xem bộ phim Tây Du Ký, ở đây có ai chưa xem bộ đó không? Chắc chắn là xem hết rồi phải không? À, thì bây giờ á, bộ phim này nó là mấy chục tập, một tập á, là 35 phút hay 40 phút vậy đó. Bây giờ yêu cầu các thầy các sư cô và các học viên kể lại nội dung của phim, mình kể được không? Được chứ. Yêu cầu mình kể 15 phút thì mình sẽ tóm tắt cho 15 phút. Yêu cầu mình kể 30 phút, mình tóm tắt cho 30 phút. Thì khi mình kể 30 phút để mà đại diện cho một cái bộ phim nhiều tập, thì mình đâu thể dùng nguyên văn ở trong bộ phim được. Lấy ý tưởng bộ phim tóm tắt cốt truyện lại thôi. Và do đó chúng ta nên phát huy phần trích dẫn gián tiếp bằng cách tương tự, phải tập làm quen. Và để phát huy phần này đó, phải khai thác cái yếu tố đó là các từ đồng nghĩa. Thứ hai đó là khai thác các từ phản nghĩa đó. Đồng nghĩa nó sẽ giúp cho chúng ta phong phú hóa cách thức mình mô tả diễn đạt. Còn phản nghĩa đó nó sẽ làm cho chúng ta nhận diện được đó, để đảo ngược được những cái câu người ta đang viết khẳng định thì mình đổi thành là phủ định, cộng với cái từ phản nghĩa thì bắt đầu nó trở thành một cái nội dung tương đương đó, với cái văn bản mà mình tiếp cận. Nhưng mà cấu trúc rồi tự loại rồi diễn đạt đó, nó trở thành là giọng văn của mình. Và yếu tố thứ ba đó là tinh gọn lại, tức là viết một cách gọn gàng hay là xúc tích một cái nội dung nào đó, hoặc là chúng ta diễn dịch dài hơn, nó tùy theo cái bản chất của cái văn bản. Đối với những tác giả mà tiếng nói của họ là thẩm quyền về một lĩnh vực chuyên môn, thì chúng ta áp dụng trích dẫn gián tiếp bằng sự diễn dịch. Tại cái câu của họ nó ngắn mà, mình diễn dịch ra. Còn đối với những câu trích dẫn mang nội dung thông thường, thì chúng ta gián tiếp đó bằng cách viết tinh gọn lại. Và đó là những cái thủ thuật căn bản để chúng ta áp dụng cái trích dẫn gián tiếp vào trong luận văn hay luận án của chúng ta. Còn cái quy định đó, vẫn phải nêu cái xuất xứ bên dưới là mình tham khảo từ tác phẩm nào. Dù là trích dẫn trực tiếp hay gián tiếp, điều quan trọng là người nghiên cứu phải hết sức cẩn trọng về tính thẩm quyền của những nội dung được trích dẫn. Chính tình trạng là chúng ta xem tư tưởng, thông tin của người mình trích dẫn là hệ quy chiếu chân lý. Đây là điều tối kỵ. Tức là trong học thuật á, tuyệt đối chúng ta phải quên đi cái khái niệm hệ quy chiếu chân lý. Khi mình xem ai đó là hệ quy chiếu chân lý rồi đó, thì tất cả những gì người đó thông tin, cung cấp, viết trong tác phẩm của họ, chúng ta không thèm kiểm chứng lại, đánh giá lại. Và do đó chúng ta mất cơ hội để phát hiện ra những điểm mới, thậm chí là điều chỉnh những điều sai. Thì cứ tự kiểm tra lại, đánh giá lại, thì thỉnh thoảng chúng ta sẽ phát hiện ra những cái sai. Và nếu như không có cái sai thì tiểu phần trích dẫn đó đã được kiểm chứng hóa rồi. Chứ đừng có nghĩ đơn giản rằng là khi tác phẩm nào đó nêu ra cái đoạn trích đó, ghi ra số trang đó trong tác phẩm nào đó, mình cứ tưởng về đó là đúng rồi. Cho nên một người sai đầu mà những người sau không điều chỉnh lại, lấy đó làm hệ quy chiếu chân lý đó, thì thông tin sai này nó trở thành đó, phổ quát quá. Thì đó là điều nên tránh. Phần 3, các trường hợp trích dẫn trực tiếp. Và phần này thì giúp cho chúng ta xác định rõ tình huống nào trích dẫn trực tiếp nên được áp dụng và tình huống nào thì không nên. Thứ nhất, khi từ ngữ nguyên gốc của một đoạn trong một tác phẩm quá hay, quá hàm xúc, có nhiều tư tưởng mới mà bản thân mình có muốn viết tương tự cũng không thể nào đạt được, huống chi là viết hay hơn. Thì trong tình huống này mình viết lại chi? Chích cái đoạn đó ra để minh họa cho quan điểm của mình. Và điều này nó giúp cho chúng ta phải nhớ nằm lòng là đối với các kiến thức phổ thông ai cũng biết, không cần phải trích dẫn. Trích dẫn cái gì đó là tinh hoa và sâu sắc. Cho nên chúng ta phải chọn những tác phẩm có đẳng cấp về học thuật mà trích dẫn. Chính vì thế thì trong học thuật đó, người ta quy định là các tài liệu tham khảo, sách nào đó thuộc kiến thức phổ thông đó, ta đưa vào chương trình cử nhân. Sách kiến thức nâng cao đó, thì mới đưa vào chương trình thạc sĩ. Sách kiến thức chuyên sâu đó, thì mới đưa vào chương trình tiến sĩ. À, nếu như trong danh mục tham khảo chúng ta không có nắm vững được phần này đó, thì hầu như đó, nó chỉ là các loại sách phổ thông. Mà sách phổ thông thì nó không đạt được cái chuẩn về học thuật. Cho nên nó đưa nhiều các loại sách phổ thông đó vào chỉ làm cho tác phẩm chúng ta bị đánh giá thấp. Nó không có những cái tác phẩm đinh, tác phẩm thẩm quyền. Tình huống 2, người trích dẫn chọn một đoạn văn có chiều sâu, tư tưởng sắc bén, làm luận điểm chính đó, cho những gì mình muốn trình bày và thuyết phục người đọc. Thì lúc đó đó, chúng ta phải hạn chế và tinh gọn cái đoạn trích dẫn đó trong phạm vi 4 hàng thôi. Thường trích dẫn trực tiếp người ta chỉ quy định khoảng 4 hàng trở lại, bố hàng trên cái khổ sách mà chúng ta sử dụng. Ví dụ như sách của Luận Văn và Luận Án thì nó khổ A4, thì chúng ta tính theo bốn hàng của khổ A4. Và khi chúng ta ra sách đó, khổ A5, tức là 14 cm rưỡi, 20 cm rưỡi, thì cái phần trích dẫn nó cũng khoảng chừng 4 hàng 5 hàng là vừa. Rất nhiều học viên, tức là không để ý phần này đó, trong phần trích dẫn đó, đôi lúc đó, trích cả một chương trên một trang, hoặc là trích 2/3 trang, thì nó không có phù hợp. Như vậy cái quy định đó, trích dẫn trực tiếp bốn đến năm dòng thôi, nó tùy theo cái khổ trang nha. Đối với khổ lớn thì 4 dòng, đối với cái khổ sách thông thường 14.5, 20.5 cm thì chích 5 dòng là được. Còn trong trường hợp nguyên một cái đoạn đó nó dài hơn, nội dung hay, thì người ta phải tách cái đoạn đó ra làm 2 lần hoặc là 3 lần chích dẫn. Thì sau mỗi một cái lần trích dẫn đó, chúng ta phải phân tích vào nội dung. Có rất nhiều người thì không quen với cái này, chích nguyên cái đoạn dài nửa trang, cái đó là trong tác phẩm khác Đức Phật nói tương tự như thế này, cái chích ra cái đoạn nữa là liệt kê thôi. Thì cái công tác liệt kê không, ai không làm được. Như là bây giờ chúng ta đã có nhiều cái phần mềm, ví dụ như quý vị vào trong cái trang web rộng mở tâm hồn, vô cái phần kinh tạng, quý vị đánh một cái chữ thuật ngữ Phật không bằng chữ Hán, nó xuất hiện ví dụ trong tất cả là 55 tập của Đại Tạng Kinh đầu đấy, thì những đoạn đó nó được đánh dấu hết, mình liệt ra có khó gì đâu, vì thuật toán nó làm hết rồi. Cái công việc của chúng ta là phải xử lý cái nguồn tài liệu đó bằng cách là đánh giá, nhận xét và sử dụng nó. Như vậy những gì được chúng ta trích dẫn trực tiếp phải đi sâu vào vấn đề được chúng ta nghiên cứu, còn cái nào đó không thuộc về lĩnh vực đó bỏ đi. Trường hợp 3, đối với các nội dung, thông tin, quan điểm, tư tưởng bị sai lệch, ngộ nhận, lạc dẫn thì chúng ta cần trích ra để cảnh báo người đọc. Thì phần trích dẫn này đó, nó sẽ giúp cho tác phẩm chúng ta có giá trị, tức là phát hiện ra những điểm chưa hoàn chỉnh của những tác giả đi trước. Tình huống 3 này đó là phát hiện sai. Thì cho nên trích dẫn nguyên cái đoạn sai đó ra. Và đối với các đề tài mang tính học thuật cao đó, nếu chúng ta phát hiện ra được nhiều điểm sai, thông tin sai, nội dung sai thì mình lại là tăng giá trị. Và để chứng minh một cái quan điểm nào đó sai nó không phải là chuyện đơn giản, nó đòi hỏi chúng ta phải có kiến thức vững, có các cái tư liệu, tài liệu để minh chứng cho mình. Tình huống 4, các trích dẫn trực tiếp được áp dụng cho các công thức toán học nói riêng và khoa học nói chung. Về khoa học, chúng ta phải ghi đúng các công thức chứ đâu có thể được chỉnh sửa. Rồi các văn bản luật, văn bản pháp quy, các văn bản tôn giáo, rồi kinh điển vân vân, vừa mang tính quy định luật pháp, vừa mang tính trịnh trọng và thiêng liêng, thì chúng ta buộc phải trích dẫn trực tiếp, tức là nguyên đoạn nguyên tác mà có xuất xứ. Thì nói tóm lại đó, phần trích dẫn trực tiếp buộc chúng ta tập trung vào 2 nội dung chính thôi. Thứ nhất đó, là những nội dung hay. Thứ hai đó là những nội dung dở và sai. Cái hay đó thì chúng ta minh họa cho quan điểm của mình dở và sai đó để hiểu đính và cảnh báo cho người đọc. Còn những quy định về pháp luật, rồi khoa học, kinh điển v.v. thì buộc chúng ta phải tuân thủ nguyên tắc bằng cách là trích dẫn trực tiếp, chứ không có không nên diễn dịch nó bằng cái gián tiếp. Phần 3, tiêu chí trích dẫn trực tiếp. Thứ nhất là áp dụng cho tình huống lời lẽ chính xác của một tác giả hay là các ấn phẩm về luật, văn bản, công văn, văn văn của chính phủ. Lời lẽ chính xác đây được hiểu là gì? Chúng ta giữ nguyên cái trật tự của câu văn, cách hành văn, cách chấm câu, vị trí của các từ loại, nghệ thuật tu từ và các dấu câu, không được quyền thêm thắt, thay đổi, sửa chữa gì hết trơn á. Tình huống 2 là ngay trong trường hợp chúng ta phát hiện ra các điểm sai trong một đoạn văn, một trang văn nào đó, thì việc trích dẫn trực tiếp chúng ta phải để lại nguyên văn cái sai đó, chứ không được chỉnh sửa. Rồi cần gì đó thì chúng ta nhận xét đánh giá bên dưới hoặc là chú thích bên dưới. Tuyệt đối tránh tình trạng mình tự sửa chữa mà lại không ghi chú sự sửa chữa, mặc dù sửa chữa đây là phát xuất từ thượng chí. Về phần này thì tôi cũng xin chia sẻ thêm, trong thời gian tôi làm phó viện trưởng tổng thư ký Viện Cứu học Việt Nam đó, trước đó là tổng thư ký, thì khi gặp các trưởng lão hòa thượng như là trưởng lão Thích Trí Tịnh, trưởng lão Thích Trí Quang để xin cái tác quyền của các dịch phẩm đưa vào Tam Tạng Thánh Địa Phẩm Việt Nam, tên gọi theo văn hóa của Trung Quốc đó là Đại Tạng Kinh Việt Nam, thì các ngài sẵn lòng cho, nhưng đưa một điều kiện, đó là không được quyền chỉnh sửa bất cứ một cái gì trong các bản dịch. Thì giờ nếu ai mà đọc sách của trưởng lão Thích Chí Quang thì chúng ta biết là có một cái phong cách rất là đặc thù, không đi theo cái quy định về viết nghi, viết qua, viết thường của ở trong nước hay là của ở nước ngoài. Nếu muốn sử dụng sách của ngài thì phải giữ nguyên vậy, chịu thôi. Và ngài rất là kỹ, cho nên là khó và không thể tìm ra một lỗi chính tả trong tất cả các dịch phẩm và tác phẩm của trưởng lão Thích Trí Quang. Thì trưởng lão Thích Trí Tịnh dân phong thì bình dân hơn, mộc mạc hơn, nhưng người nào sử dụng cũng phải tuân thủ, không được quyền chỉnh sửa. Còn các nước xã hội chủ nghĩa ảnh hưởng từ Nga đó thì có chủ trương đó, văn tức là người. Cái văn phong á, nó thể hiện cái biệt nghiệp về tư duy hành xử của người đó qua chữ nghĩa. Như vậy thì khi trích dẫn trực tiếp chúng ta phải giữ nguyên cái quy văn đó, còn sai hay gì đó chúng ta ghi chú xuống bên dưới, hoặc là viết nghiêng, viết qua, viết thường vân vân gì đó, mình cần giải thích gì đó thì chú thích bên dưới, chứ đừng có sửa ở trên cái quy văn chính được trích dẫn có xuất xứ. Để ghi nhận các điểm sai nếu có trong một đoạn trích dẫn trực tiếp á, thì chúng ta lưu ý dùng cái chữ xích ở trong dấu hoặc vuông. Đó là cái cách đơn giản. Và chữ này chúng ta không cần phải dịch nghĩa, Nó là một cái từ trong tiếng Anh đã được quốc tế hóa trong học thuật, thể hiện cái thái độ không đồng tình của chúng ta về một vấn đề nào đó do tác giả được chúng ta trích dẫn. Ví dụ như nếu tôi là tác giả của một quyển sách đi nha, tôi có một cái đoạn là phóng đại về mình: thầy Nhật Từ là số một trên quả địa cầu này. Ai đó trích dẫn lại cái câu cao ngạo đó thì người ta không cần phải đánh giá gì nhiều, ở ngay cái chữ số một trên quả địa cầu này, ta mở dấu ngoặc kép xích, lúc đó mình được hiểu gì? Tào lao, ba sạn. Thì cái thái độ dùng cái chữ xích trong trường hợp này thì chẳng những không đồng tình mà còn phản ánh biếm nhẹ về cái đoạn được trích đó. Trường hợp thứ hai đó là chúng ta hiểu đính ở dưới cước chú hay là hậu chú về cái đoạn trích dẫn đó, rằng là phần trích dẫn này nó bị sai ở chỗ này, nó chưa chỉnh ở chỗ nào. Đó là chúng ta chi tiết hóa nó ra, nhưng không được quyền để trên mạch văn của đoạn nguyên tác. Bây giờ chúng ta thử xem trên màn ảnh cái ví dụ. Nếu có một tác giả nào đó họ viết như thế này: họ của Đức Phật là Sĩ Đạt Tha, mở hoặc đơn Sanskrit Sĩ Đạt Tha, rồi tên của ngài là Gotama. Thì giờ trong cái đoạn này chúng ta thấy là nó có hai cái lỗi sai. Thứ nhất á, họ của Đức Phật là Gotama, mà ở đây thì để gọi là tên. Và tên là Sĩ Đạt Tha thì đổi lại thành là họ. Mặc dù cái từ á, Sĩ Đạt Tha và Gotama đều viết đúng, nhưng mà họ đổi thành tên đổi thành họ thì hai cái này là sai. Thì lúc đó đó, người ta chỉ cần để chữ xích ở đây thôi là biết là cái câu viết này đã bị trật. Và trật ngay cái chữ nói về họ và tên của Đức Phật. Thì người ta chỉ trích nguyên văn và để thêm chữ xích cho thôi. Dĩ nhiên là trong cái trích nguyên văn đó người ta sẽ có mở hoặc kép, đóng hoặc kép, mà không cần phải bày tỏ thái độ gì, nhận xét gì. Người Việt Nam mình thì ưa có cái cách đó là nhục mạ người khác, quyền rủa người khác, khinh thường người khác. Thì đối với những cái đoạn như thế này đó, thì tác giả Đức Hòa ta để chữ xích là xong. Còn người Việt Nam thì nói: ôi ông này trình độ tiến sĩ mà cái họ tên Phật cũng không biết nữa. Cái người trình độ quá thấp, đây là tiến sĩ giấy. Việt Nam chúng ta ít, tức là ít khi nào viết một cách nghiêm túc về thái độ, mà chỉ toàn là biếm nhẹ người khác. Khi mình phát hiện ra một cái gì sai là chửi thóa mạ vân vân. Người ta có thể tiến sĩ về lĩnh vực A, nhưng mà qua lĩnh vực B thì có thể là bạch diện thương sinh. Lỡ có trật như thế thì đó cũng là chuyện bình thường. Không vì thế mà chúng ta nói rằng là đây là tiến sĩ giấy, trình độ dởm. Tránh dùng những cái thái độ bày tỏ một cách đó là nặng nề ở trong ngôn ngữ, chữ viết khi chúng ta nhận xét đánh giá một người nào đó. Và cách thứ hai mà chúng ta có thể diễn đạt lại cho đúng nha, thì bằng cách đó là chú thích ở trong dấu hoặc vuông thêm vào cái phần thêm vào trong dấu hoặc vuông để điều chỉnh luôn. Họ của Đức Phật là Sĩ Đạt Tha. Sĩ Đạt Tha là gọi là họ là sai rồi, cho nên mở dấu hoặc vuông là Gotama. Như vậy họ phải là Gotama. Tên của ngài là Gotama, thì nguyên văn này viết sai thì mình sửa lại. Tên của ngài là Sĩ Đạt Tha, thì mình thấy Sĩ Đạt Tha tiếng Bali đứng trước, hoặc là Sĩ Đạt Tha và tiếng Sanskrit đứng sau. Còn cái nguyên văn của một tác giả nào đó chúng ta giữ nguyên lại, kèm theo cái chú thích của cái từ đúng mà mình cần hiệu chỉnh ngay vị trí cái từ sai, và đặt cái từ đúng đó trong dấu hoặc vuông. Trường hợp 3, đối với một đoạn trích quá 5 dòng hay là quá dài, thì việc chúng ta trích dẫn nguyên đoạn như thế là nó vi phạm vào quy định học thuật của trích dẫn trực tiếp. Thì lúc đó đó, người viết phải chọn lấy đoạn nào là tinh yếu nhất của đoạn dài đó, phần còn lại điền ba chấm, ba chấm. Và nếu tiện nữa thì đặt cái ba chấm đó trong dấu hoặc vuông, và cái ký hiệu ba chấm hay là ba chấm trong dấu hoặc vuông đó được hiểu trong học thuật là gì? Là có một đoạn hoặc là một câu hoặc là dài hàng đã được tỉnh lược. Và cái người tỉnh lược không ai khác hơn là người trích dẫn. Vì mình là người trích mà, mình làm cái dấu như thế này thì giờ không cần phải biết ngôn ngữ nội dung của ai, nhìn vô đó biết là cái người trích dẫn này đã tỉnh lược những nội dung không cần thiết để giúp cho người đọc tập trung vào cái nội dung chính. Ví dụ như Wittgenstein, triết gia ngôn ngữ, triết gia phân tích nổi tiếng của thời cận đại, phát biểu trong tác phẩm Philosophical Investigations, đó là khảo cứu triết học, ở trang 134 bản tiếng Anh, tạm dịch như sau: giới hạn của ngôn ngữ là giới hạn của thế giới chúng ta. Thì sau đó ông viết là cái trang đó ha. Thì cái câu cuối cùng đó, đó là ngôn ngữ là hình thái của cuộc sống. Thì hai câu này đó được giới học thuật về triết học phân tích sử dụng làm đề thi, sử dụng làm đề tài trao đổi, sử dụng để phân tích như là lý thuyết triết học về phân tích của Wittgenstein. Nó nổi tiếng đến thế, khắp thế giới, hãy ai học triết học về ngôn ngữ đều phải thuộc lòng những câu này. Thì ông là người đầu tiên đưa ra các cái quan điểm đó, nó trở thành như là tư tưởng thẩm quyền về vấn đề triết học ngôn ngữ. Thế vậy, khi chúng ta đọc một cái đoạn trích dẫn trực tiếp có mở hoặc kép, đóng hoặc kép, và giữa nó chúng ta thấy có ba dấu chấm, thì chúng ta nên biết rằng là người trích dẫn trong trường hợp này đã tỉnh lược hơn một đoạn trong nguyên tác và vẫn không bị xem là quy phạm về trích dẫn trực tiếp, vì mình có ghi chú à, mọi thứ ghi chú. Còn cụ thể nữa, kỹ lưỡng nữa thì đặt ba dấu chấm này ở trong dấu hoặc kép. Phần 5, cách trình bày trích dẫn ngắn và trích dẫn dài. Một nhỏ, trích dẫn ngắn. Về mặc định đó, trích dẫn ngắn được hiểu là các đoạn trích dẫn có 4 hàng trở xuống. Về cách trình bày, chúng ta chỉ cần chèn cái đoạn trích dẫn đó vào trong mạch văn mình viết mà không cần thiết phải xuống hàng. Và khi chèn vào trong mạch văn, chúng ta buộc phải mở dấu hoặc kép cho cái chữ đầu tiên, đóng dấu hoặc kép cho cái chữ cuối cùng. Sau cái hoặc kép này á, chúng ta để cái con số chú thích, nếu đây là số đích đầu tiên của một chương thì nó sẽ được á, ghi nhận bằng con số 1. Thì tình huống này áp dụng cho những cái trích dẫn trực tiếp như là một cụm từ, một mệnh đề, một câu, hay là hai hàng, ba hàng, vân vân. Nó không đáng để chúng ta phải xuống hàng, thì chúng ta đặt ở trên bạch văn luôn. Yêu cầu chung là vẫn giữ nguyên phong cách trình bày, văn phong và cách trình bày của cái đoạn nguyên tác, không được thay đổi. Bây giờ chúng ta thử khảo cứu cái ví dụ nêu trên trên bàn ảnh ha. Đây là nguyên cái đoạn, nó gồm có hai phần. Phần thứ nhất không có nằm trong dấu hoặc đơn á và kép á, là đoạn giả sử mình là người viết đi nha. Và cái đoạn cuối cùng á là hai hàng rưỡi còn lại, đó là trích dẫn trực tiếp. thì lúc đó là không cần phải xuống hàng, viết thành một mạch văn. Bằng ngôn ngữ của Phật giáo, các Phật tử đã tôn xưng Đức Phật như vị thầy của loài người và các thần linh, bao gồm Thượng Đế. Bằng ngôn ngữ triết học, các nhà tư tưởng đã tôn vinh Đức Phật như triết gia lỗi lạc nhất trong lịch sử tư tưởng. Theo Nietzsche, Đức Phật không phải là thần linh, nhưng hơn cả thần linh. Đức Phật chỉ là con người, nhưng hơn hẳn con người. Thì cái đoạn cuối cùng là có hai hàng chữ thôi, nó chưa đến hai hàng chữ, là nguyên nhân phát biểu của Nietzsche. Thì bây giờ nếu mà chúng ta đi xuống hàng, đưa hai câu là xuống hàng, câu nữa là xuống hàng, thì nó trình bày nó rất là xấu và nó không cần thiết. Lúc đó quý vị viết liền luôn, không cần phải tách xuống hàng. Tuy nhiên cái quy định là phải có dấu hoặc kép cho chữ đầu tiên và dấu hoặc kép cho chữ cuối cùng, sau đó là cái chú thích về cái xuất xứ, chúng ta đặt ở cước chú hoặc hậu chú. Thế bây giờ về phương diện mà viết văn đi, nếu quý vị bắt gặp cái câu của Nietzsche, Đức Phật không phải là thần linh nhưng hơn cả thần linh, Đức Phật chỉ là con người nhưng hơn hẳn con người, thì chúng ta có thể dùng cái ngôn ngữ gián tiếp để diễn về câu này bằng cái nội dung phía trên. Ví dụ cái câu trên đó, đó là mình tìm cái cách diễn tả tương đương, diễn tả dài hơn, diễn tả phong phú hơn. Thế thôi. Còn trong trường hợp mà mình muốn chấp nhận gián tiếp nha, chấp nhận gián tiếp, thì lúc đó cái câu nó có đích, quý vị không phải liệt ra nữa, mà để chỗ này thôi. Rồi sau đó chúng ta mới đem xuống một cái dấu chú thích về quan điểm này. Quý vị có thể đọc của Nietzsche ở trong tác phẩm nào đó, nó trở thành gián tiếp rồi mà không cần phải trích nguyên văn. Điều hai, trích dẫn dài theo mặc định được hiểu trong học thuật, trích dẫn dài là đoạn trích dẫn có năm hàng trở lên, mà đừng có dài quá, đó là 5-6 hàng thôi. Về cách trình bày, người trích dẫn phải đặt dấu hai chấm ở mạch văn mình viết, ở cái chữ cuối cùng đó. Sau đó xuống hàng, đặt nguyên đoạn trích dẫn dài đó tụt đầu hàng vô, và không được dùng dấu mở hoặc kép và đóng hoặc kép. Đánh số chú thích về xuất xứ của đoạn trích dẫn dài này ở dưới cước chú hoặc hậu chú. Áp dụng phần trình bày single line, tức là hàng chiếc, hàng đơn, đối với trích dẫn là trực tiếp đoạn dài. Bây giờ cái ví dụ ở trên màn ảnh đó, thì chúng ta có hai đoạn. Đoạn đầu đó là tôi là người viết nha, tôi nêu ra một cái đoạn nhận xét. Và cái đoạn thứ hai đó là trích dẫn giáo sư Ken Tanaka của trường đại học ở Berkeley. Thì cái đoạn trích dẫn trực tiếp này đó, vì nó quá dài cho nên là không cần thiết phải mở dấu hoặc kép và đóng dấu hoặc kép, nhưng phải được đưa xuống thành một đoạn. Thì chúng ta thấy là giờ nếu cái phần mà tụt đầu dòng ở đây là 1 cm, thì toàn bộ cái đoạn trích dẫn trực tiếp dài này đó phải được tụt đầu hàng đều vô thành 1 cm chống nhau, không có mở hoặc kép, không có đóng hoặc kép, và ở chữ cuối cùng phải có cái dấu chú thích, tức là số chú thích. Thì về cách trình bày đó, chúng ta chỉ cần nhớ thế này cho dễ. Nếu đây là một trang giấy và các cái hàng á, chúng ta viết thông thường á là từ cái lề qua đây đã 2 cm, thí dụ vậy. Vì cái đoạn trích dẫn trực tiếp nó sẽ được tụt đầu dòng vô, có thể là thêm 1 cm nữa,
ở đây đó là 1 cm nè, còn đến đây đó là 2 cm nè, đó thì nguyên cái đoạn chích dẫn trực tiếp dài, ví dụ đây là 5 hàng, đó, phần đuôi này đó thì nó bằng với lại cái đuôi bên tay phải này nè, nó bằng nhau. Còn bên tay trái đó thì nó phải tụt vô đầu hàng, đó, điều hết nguyên một cái đoạn từ cái chữ bắt đầu cho đến cái chữ kết thúc, sau đó là cái dấu chú thích ở đây, chỗ này mới làm cái cước chú, ví dụ vậy. Đó là cái quy định bắt buộc, và tuyệt đối không dùng cái dấu mở một kép này, là không được đóng một kép, bỏ cái này đi. Đó là cái quy định bắt buộc đối với những cái chích dẫn có 5 hàng trở lên. Cách ghi ký hiệu nhận dạng đoạn trích dẫn dài, chế độ trích dẫn. Thứ nhất là ghi ký hiệu đối với tác giả. Đối với đoạn trích dẫn ngắn, tác giả phải ghi ký hiệu của đoạn trích dẫn bằng cách đặt đoạn trích dẫn trong hoặc kép, rồi đánh số cước chú hay hậu chú cho nó ngay sau dấu hoặc kép. Còn đối với đoạn trích dẫn dài thì chúng ta phải đánh 2 dấu chấm ngay sau cái chữ cuối cùng của đoạn trích dẫn, trình bày tục đầu dòng toàn bộ cái đoạn trích dẫn và ghi số chú thích ngay sau dấu chấm của đoạn trích dẫn đó. Bây giờ chúng ta trở lại cái ví dụ mà mình đang dở dang ha. Bây giờ là đoạn đầu á là đoạn viết của người trích dẫn, đoạn thứ hai mới là cái đoạn nguyên tác được trích dẫn. Khái niệm niết bàn trong đạo Phật không bao giờ là thái độ bàng quan đối với thế giới bên ngoài, như giáo hoàng John Paul đệ nhị đã bóp méo. Niết bàn là trạng thái tâm thức đã hoàn toàn lắng động các tâm lý âm tính như tham sân si, là trạng thái của sự toàn thiện ở con người ở đây và trong hiện tại. Chính vì thế Ken Tanaka, một giáo sư của viện Phật học ở Berkeley, phát biểu rằng đó, thì đây là cái nhận xét của ông giáo sư này nêu ra để minh họa ha. Rõ ràng giáo hoàng đã không chịu làm bài tập trước ở nhà và đã trình bày một quan điểm quá đơn giản về Phật giáo. Cốt tủy của đạo Phật là thoát khỏi sự ràng buộc vào tham sân si, chứ không phải là thoát khỏi thế giới. Tham sân si chối một con người ngay thế giới này thì chính con người chứ không phải Thượng Đế phải nỗ lực để tháo gỡ tất cả trói buộc đó. Nhờ đó con người được giác ngộ và giải thoát. Thì quyển này đó, nó được xuất bản ngay sau khi giáo hoàng John Paul II viết cái quyển Bước qua ngưỡng cửa hy vọng. Để nói về thiên đình kỳ thứ 3, và đối tượng mà giáo hoàng đề cập đến đó là Phật giáo, cảnh báo về cái việc bỏ đạo của Thiên Chúa giáo và Tin Lành ở phương Tây đi theo đạo Phật. Và thông qua đó, đó thì ông phản ánh, dĩ nhiên là phản ánh sai về bản chất niết bàn của Phật giáo, và kêu gọi các nhà thần học làm thế nào đó để ngăn cản lại cái làn sóng bỏ đạo này. Cho nên các nhà Phật học và nghiêm túc đó, đánh giá một cái nhận xét rất là nhẹ nhàng nhưng mà cũng rất là đau, đó là giáo hoàng không chịu làm bài tập tại nhà, nghĩa là không chịu đọc sách Phật. Nên là các cái điểm căn bản như thế mà vẫn hiểu không trúng. Thực ra thì phải là hiểu không đúng đâu, ta cố tình như thế bởi vì để ngăn chặn cái làn sóng cải đạo. Thì vậy là cái đoạn trích dẫn trực tiếp này, đây là đoạn dài cho nên không mở hoặc kép hoặc đóng hoặc kép. Phần 6, cách tỉnh lược đoạn trích dẫn. Để tránh các đoạn trích dẫn quá dài không thích hợp cho việc minh họa phê bình đánh giá, thì người cầm bút ấy, có thể tỉnh lược các phần không phù hợp đó ra khỏi đoạn được trích dẫn. Về chức năng đó, thì việc tỉnh lược sẽ làm cho câu văn trở nên cô động, ấn tượng, dễ hiểu nội dung, và đồng thời tạo ra cảm xúc muốn phê bình ở người đọc. Ta đọc vô ta ấn tượng được cái nội dung liền, nó tạo ra một cái hào hứng về cảm xúc liền. Còn để một cái đoạn quá dài đó thì nó bị mờ nhạt, không biết cái đầu ý chính là ý phụ, từ nào là quan trọng cụm nào là có ý nghĩa chính. Và cách này nó làm cho văn phong được trích dẫn trở nên nhạy bén hơn. Cách tinh lược như là nói hồi nãy đó, đơn giản nhất là đặt ba dấu chấm thế vào vị trí đoạn nguyên tác được trích dẫn. Mỗi một dấu chấm á, thì có một khoảng cách chứ không có nhất liền nha. Và tiện ích nữa đó, thì chúng ta đặt ba dấu chấm đó trong dấu ngoặc vuông. Ví dụ như một tác phẩm nào đó nói về hệ thống duy luật Phật giáo, và mỗi một ý nói như vậy đó, nó có thể lên đến là 5 dòng. Đa khi ở đây chúng ta đỉnh lược lại cho gọn. Quý vị sẽ xem cái ví dụ trên màn ảnh. Về phương diện giới luật, đạo đức học Phật giáo có thể được trình bày qua 5 góc độ sau đây. 1. Hệ thống 5 nguyên tắc đạo đức. 2. Hệ thống 8 nguyên tắc đạo đức dành cho người tu tập tu xuất gia. 3. Hệ thống nguyên tắc 10 nguyên tắc đạo đức dành cho người mới xuất gia. 4. Hệ thống 250 nguyên tắc đạo đức dành cho tăng và 300 nguyên tắc đạo đức, 348 dành cho ni. 5. Hệ thống nguyên tắc đạo đức dành cho người tu hạnh Bồ Tát. Thì bây giờ á, là sau cái chữ đạo đức ở hàng thứ nhất, tu sĩ hàng thứ hai, xuất gia hàng thứ ba, ni hàng thứ tư và Bồ Tát ở hàng thứ năm, thì cái bản nguyên tác á, nó còn á, là một câu hoặc hai câu nữa. Bây giờ nếu mình chích hết như thế thì nó quá dài đi, thì lúc đó ta để là ba chấm, hoặc là đặt ba chấm này trong dấu ngoặc vuông để cho biết là người trích đã cố tình tỉnh lược nhưng mà không vi phạm vào cái quy tắc trích dẫn. Về yêu cầu trong tỉnh lược đó, để đảm bảo được sự trung thành tư tưởng của một đoạn văn, chúng ta không được tỉnh lược các thực từ. Tức là danh từ, tính từ, trạng từ, động từ. Các thực từ này đó, nó thể hiện cái quan điểm, thái độ, cảm xúc, chủ trương, thậm chí là lý thuyết của người được chúng ta trích dẫn. Bây giờ mình là chặt đầu, chặt đuôi, chặt những phần quan trọng, thì để một cái đoạn trích dẫn đó thì nó làm cho người đọc hiểu hoàn toàn sai. Ví dụ như ai đó người ta viết là gia đình là hai con, rồi vợ chồng hạnh phúc, thì người ta muốn chủ trương mỗi một gia đình nhiều nhất là nên kế hoạch hóa cho hai thành viên mới thôi, thuộc thế hệ mới thôi, dù đó là con trai con gái, con ô môi hay là BD. Lỡ có hai con là cứ hạnh phúc với hai con, hài lòng thôi. Thì bây giờ chúng ta nếu mà chích dẫn á, thì lúc đó mình phải phát đúng cái đoạn chích dẫn nguyên tắc đi ha. Gia đình hai con, vợ chồng hạnh phúc, thì cái dấu phết của người ta viết đúng là nằm ở sau chữ con. Và kết thúc ở sau ở chữ phúc. Bây giờ ai đó mà chơi bốt béo ha, sửa lại đó, gia đình hai con vợ phết chồng hạnh phúc, tức là đề cao hoặc là xúi dục người ta đi theo cái chủ nghĩa gọi là đa thê. Gia đình là phải có hai bà vợ thì ông chồng mới được hạnh phúc. Tiếng Việt chúng ta nó rất rối như đó, đổi có một cái dấu phết thôi, ở cái vùng vị trí khác chút xíu thôi, ngữ nghĩa nó khác nhau một trời một vực về phương diện luật pháp, đạo đức, xã hội, dân sự và nhiều vấn đề khác. Thì bây giờ đó, nếu chúng ta là cái người tôn trọng sự thật, tác giả nào đó viết như thế này, sau chữ con là dấu phết, thì mình viết mình cũng phải chích, mình cũng phải chích y hệt như vậy. Nhưng mà có nhiều người ta đọc địa lắm, cái người viết người ta không viết như vậy, nhưng mà mình sửa lại mình cố tình như vậy. Và rất nhiều người, nhất là người bình dân, ta đâu cần kiểm chứng đâu, ta đọc vô ta nói ồ cái ông này là chủ trương đa thê, ta chửi xối xả. Đó là thiếu đạo đức trong trong học thuật, đó là điều tối kỵ. Và bây giờ thì mạng xã hội như là Facebook, YouTube, Instagram, Twitter, TikTok nha, đều có những hiện tượng những người biến chất về đạo đức, không tôn trọng luật pháp, khinh thường luật nhân quả, cố tình phịa đặt vu khống xuyên tạc những người mà mình không thích, ganh tị, thù hằn vân vân vậy đó, để làm cho quần chúng hiểu sai về người đã. Vì đó là những người làm công tác học thuật đó, thì chúng ta không nên vội tin các thông tin được phổ biến qua các phương tiện truyền thông, phải kiểm chứng lại. Tôi nói ví dụ như khi mà Việt Nam mình đưa ra cái dự thảo về luật đặc khu để kêu gọi đầu tư của nước ngoài đó, thì tôi có hai bài nói chuyện phản đối về vấn đề này một cách rất là sự. Thì những người theo đạo Thiên Chúa và các Phật tử cuồng tín cực đoan mà vốn đã ghét tôi vì tôi nói nhiều việc nó liên hệ đến sự thật, đụng chạm đến họ, thì họ mới cắt cái đoạn đó ra ha. À, ngay cái đoạn đó, tôi phản đối cái luật đặc khu đó, thì họ đi cắt đi cái chữ phản đối thì nó mất đi cái động từ à. Thì nó tự trở thành là gì? Ủng hộ nha. Rồi đó bắt đầu cái là họ đưa ra một cái đoạn đã bị cắt xén rồi đó, đưa lên trên mạng, sau đó đem thêm những cái nhận xét làm cái tích là cộng sản thích Nhật Từ là tuyên truyền cho chính phủ về luật đặc khu. Thì tự động á, là cái cộng đồng chống cộng ở hải ngoại đó, vốn người ta đã thù ghét cộng sản do nhiều lý do khác nhau, thì ai bị gán vào cái chiếc đóng gói cộng sản là sẽ bị bả lây. Thì tự động á, là hàng ngàn người, trong đó có những người Thiên Chúa giáo và những người Việt ở hải ngoại vào đó là tấn công tôi, cho tôi là làm công tác gọi là cộng sản vận, văn hóa hoạn, đủ kiểu trên đời hết trơn á. Mà họ không hề nghe cái đoạn nguyên tác tôi phát biểu. Đăng ký chỉ cần search vào Google Thích Nhật Từ rồi vấn đề cái gạch ngang cái chữ đặc khu là có một cái đoạn nguyên văn, người ta không chịu nghe. Người ta chỉ cần đó là nghe cái đoạn trích lại của người khác một cách có dụng ý xấu thôi. Và do đó nếu thiếu kiểm chứng ở trong học thuật và truyền thông á, chúng ta dễ dàng trở thành cái lo phóng thanh của những thông tin không đúng sự thật. Và điều đó là nên tránh trong học thuật. Đối với các động từ diễn tả ý phủ định hay xác định trong văn bản gốc thì phải tôn trọng tuyệt đối, vì khi bị tỉnh lược một cách có chủ đích hay vô tình sẽ làm cho nội dung của đoạn văn đó trái ngược hoàn toàn với dụng ý của tác giả. Và đây là sự thiếu nghiêm túc trong trích dẫn, và nó có thể làm cho người đọc hiểu sai ý tưởng của nguyên tác và tác giả, hoặc là một đoạn nào đó có nội dung liên kết với đoạn trước và liên kết với đoạn sau nhưng lại bị gọi là tỉnh lược, thì làm cho cái phần liên kết này nó mất đi ý nghĩa và sức mạnh, làm cho người đọc hiểu sai về tác giả rằng tác giả là người viết hời hợt, thiếu chiều sâu. Hoặc là các phần mà nếu thiếu chúng đó, thì ý tưởng của nhân bản gốc có thể bị trở nên dị dạng hay là méo mó. Thì trong những cái tình huống này đó, chúng ta buộc phải đề cao đạo đức trong trong trích dẫn, tức là không có cố tình chê những người mà mình không thích, hay là có quan điểm khác hoặc là quan điểm đối lập bằng cách là tỉnh lược một cách có dụng ý, thì ta gọi là bóp méo vo tròn hay là cắt xén tùy tiện để dẫn đến nội dung của cái đoạn trích dẫn đó là hoàn toàn sai ý nghĩa với cái ý tưởng ban đầu. Phần 7, cách thêm vào đoạn trích dẫn. Thì đây là trường hợp ngoại lệ. Về phương diện nghiên cứu học thuật đó, thỉnh thoảng chúng ta được quyền thêm những cái đoạn nhận xét của chúng ta vào trong trích dẫn. Thì trong trường hợp đó đó, chúng ta sẽ làm như thế nào?
Trước khi nói về cách thức đó, thì chúng ta nên nắm được cái chức năng của cách thêm vào. Đó là làm cho ý tưởng của đoạn trích dẫn được rõ ràng, dễ hiểu hơn. Thứ hai đó là chúng ta lưu ý cho độc giả những chi tiết có thể bị sai sót ở trong đoạn trích dẫn, dầu là thuộc về tác giả, nguyên tác hay là một người nào đó đã được trích dẫn trước chúng ta. Và bằng cách này đó, thì cái đoạn trích dẫn có hiệu chỉnh của người viết sẽ trở nên hoàn hảo hơn. Quy định về cách thêm vào đơn giản nhất là chúng ta đặt dấu hoặc vuông như đã nói hồi nãy vào ngay cái từ sai, hay là cái cụm từ sai chính tả, sai thuật ngữ, hay là sai nội dung, để biểu tỏ thái độ không đồng tình. Ví dụ như một số người không thích thi chú giáo, thì khi đọc những cái đoạn văn mà thi chú giáo tự đề cao mình đó, thì người ta sẽ phản ánh thái độ bằng cách là đặt chữ xích. Ví dụ sau đây: giáo hội thi chú giáo tự nhận là giáo hội tôn trọng và bảo vệ tự do tín giáo, và là giáo hội không hề nhúng tay vào chiến tranh. Đó, thì giờ bây giờ chúng ta để ý nè, bảo vệ tự do tín giáo được nhận xét bởi cái người trích dẫn bởi chữ xích bằng chữ xích ở trong dấu hoặc vuông, ý cho rằng đó là trong lịch sử truyền đạo từ thời Trung cổ cho đến thời cận hiện đại, bất cứ những người nào theo Công giáo mà chủ trương khác với Vatican là bị đưa vào những cái tòa án dị giáo rất là tàn ác, cho đến lúc mà người đó chết. Đó là trừng phạt và xem người đó như là kẻ truyền bá dị giáo. Đó là một cái tội rất là nặng. Thì chủ trương này đó, nó rất là tàn ác, không ngoại trừ bất cứ ai, ngay cả là nhà vua hay là hoàng hậu. Như lịch sử của giáo hội Anh giáo đó, cho chúng ta thấy là Vatican đã rút phép tâm công đối với nữ hoàng Đồng Trinh. Và nữ hoàng Đồng Trinh này đó, vì đã không tuân thủ theo cái quan điểm và chủ trương của Vatican, và lúc đó đó bà bị ghép vào cái tội là truyền bá dị giáo, cho nên đó bị mù sát, mà chủ trương đó không ai khác hơn là Vatican. Vì vậy cho rằng giáo hội này đó bảo vệ cái sự tự do tín lý của những người là đi khác với tôn giáo của mình đó, là điều không thể phù hợp với lịch sử đã có, cho nên đó tác giả mới đặt cái thái độ của mình đó vào cái đoạn đó bằng cái chữ xích để phản đối, vì cái đó không có thật. Rồi giáo hội của Thiên Chúa giáo thì đã gắn liền với các cái cuộc chiến tranh thực dân trong thế kỷ thứ 14, 15, tức là Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha được giáo hoàng đó là cho phép chia thế giới này là làm hai khu vực. Một khu vực là do Tây Ban Nha quản lý tất cả các thuộc địa, một khu vực đó là dành cho Bồ Đào Nha. Và đến cái giai đoạn của thời kỳ thực dân Pháp, thực dân Anh, thì giáo hoàng với các văn bản đầy đủ đã chấp nhận cho cái chính sách thực dân đó, và nhiều cái cuộc chiến tranh khác đều có cái sự nhúng tay của giáo hội này. Cho nên đó, ai mà cho rằng là giáo hội này nó không nhúng tay vào chiến tranh đó thì sẽ bị phản đối bằng một chữ xích. Đó là cách phản đối đơn giản nhất. Còn trường hợp thứ hai đó là đối với những từ nằm trong đoạn trích là đại từ, thì khi mình trích có cái chữ đại từ đó thì làm sao người ta hiểu người đó là người nào? Cái khái niệm đại từ đó là mô tả cho ai? Thì trong trường hợp này chúng ta nên chua ở trong dấu hoặc vuông, máy vi tính tôi làm lộn ha, trong dấu hoặc vuông cái từ gốc mà đại từ đã thay thế cho. Ví dụ như đoạn sau đây: ngài là người đầu tiên trong lịch sử nhân loại đề cao vai trò bình đẳng của người nữ và phản bác tính bất công của hệ thống giai cấp cũng như thái độ phân biệt màu da chủng tộc. Nếu như đây là một cái đoạn văn của một tác giả nào đó viết, và trước đó thì ta đang nói đến Đức Phật Thích Ca, cho nên khi mà dùng cái chữ Ngài ở ngay cái đoạn sau đó thì ai cũng hiểu Ngài này là đại diện cho Phật Thích Ca, đại từ của Phật Thích Ca. Thì lúc đó khi chúng ta chỉ trích cái đoạn này mà không trích cái đoạn nói về Đức Phật Thích Ca, thì quý vị nên chua sau chữ Ngài Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, hoặc gọi tắt là Đức Phật mở ngoặc vuông đóng ngoặc vuông, để chúng ta giải thích chữ Ngài ở đây chính là Đức Phật chứ không phải một nhân vật nào đó. Trường hợp thứ ba là mình thể hiện cái thái độ và phản ứng cảm xúc vào trong một đoạn văn của một tác giả nào đó được chúng ta trích dẫn trực tiếp. Tuy nhiên là những cái từ thể hiện thái độ này nó phải ngắn gọn và súc tích, nó chỉ vài ba chữ thôi, chứ lạm dụng thì nó lại không phù hợp với cái nguyên tắc trích dẫn. Và dĩ nhiên là trong trích dẫn học thuật thì người ta không làm như thế này, nhưng mà trong trích dẫn của những sách không thuộc về học thuật, trích dẫn như thế này vẫn được xem là hợp lệ. Tức là chua thêm một vài từ thể hiện thái độ cụ thể. Ví dụ như một người nào đó người ta không thích thì chú giáo, người ta đọc một cái đoạn nào đó như là minh họa trên màn ảnh, người ta mới thêm vào những cái thái độ ha, để không đồng tình. Theo niềm tin Kitô giáo, Thiên Chúa là đấng toàn năng, thì đây người ta mới đưa thái độ không đồng tình đó trong giáo hoàng vuông, làm sao có thể toàn năng. Chính người đã tạo dựng lên thế giới muôn loài đó, cái người mà không đồng tình đó, người ta sẽ đưa cái thái độ nghĩa là bao gồm cả lũ lụt sấm sét thiên tai vi trùng đủ các thứ bệnh. Vậy thì việc dựng nên linh hồn cho mỗi con người đâu có khó khăn gì đó. Thì đây ta mới phản đối bằng cách là gì? Mở giáo hoàng vuông, các em nhỏ sơ sinh bị khuyết tật, bị chứng bệnh đau, trì trệ trí óc nên cảm ơn Thượng Đế toàn năng này đó. Thì đây là cái cách để mà ta phản biện ngay trong một cái cụm từ nào đó, cái nội dung mà ta không thích, nhưng mà đừng có lạm dụng đó. Còn cách này thì có thể diễn đạt bằng cái nội dung tương đương. Đầu tiên là chúng ta trích nguyên văn, sau đó mình mới bình phẩm bên dưới từng cái sự kiện một. Thì lúc đó thì cái phần bình phẩm đó nó trở nên là dài hơn. Còn khi mà viết như thế này đó, chèn vào trong cái mạch nguyên tác được đặt ở trong dấu hoặc vuông, thì lúc đó nó không có nên nói nhiều, mà dưới đó còn không cần phải lý luận nữa, chứ là chích như vậy đưa thái độ mình vào luôn là xong. Phần 8,
các trích dẫn đặc biệt. Thứ nhất là trích dẫn trong đoạn trích dẫn, nó gồm có tình huống A, trích dẫn trong đoạn trích dẫn ngắn. Về cái trình bày thì chúng ta chèn đoạn trích dẫn này vào trong văn bản mà không làm thay đổi mạch khoảng cách dòng, đặt toàn bộ đoạn trích dẫn đó trong dấu hoặc kép, đặt phần trích dẫn trong đoạn trích dẫn ngắn trong dấu hoặc trích đơn, rồi đánh số cước chú hay hậu chú sau đoạn trích dẫn đó, hoặc là chua xuất xứ đó ngay đoạn trích dẫn ngắn. Thì cái này là nãy là trong phần đầu chúng ta cũng đã điểm qua rồi. Ví dụ nha, ở đây chúng ta có một cái đoạn văn gồm có 4 hàng. Để đánh đồng chức năng xã hội của các tôn giáo, các nhà truyền giáo thường đưa ra lý luận ngụy biện để lạc dẫn những người nhẹ dạ như sau đây: đạo nào cũng tốt, cũng dạy người ta lánh ác, làm lành lánh dữ, và trong đạo nào cũng có người xấu kẻ tốt, đây là chuyện thường thôi. Thì bây giờ trong cái đoạn này đó, chúng ta thấy là gì? Nó có nguyên cái mạch văn này đó là trích dẫn rồi. Rồi bên trong này nó lại có cái trích dẫn nhỏ nữa. Ví dụ đạo nào cũng tốt, cũng dạy người ta lánh ác, làm lành lánh dữ. Thì lúc đó đó là ở ngay cái phần mà trích dẫn đầu tiên thì chúng ta mở dấu hoặc kép, rồi những cái chữ như là làm lành lánh dữ, người tốt kẻ xấu, vân vân, đó là cái phần trích dẫn từ một cái mạch văn nào đó. Thì lúc đó chúng ta không mở dấu hoặc kép nữa, mà mở một cái dấu nháy thôi, rồi đóng bằng một cái dấu nháy.
rồi ở cái chữ cuối cùng đó mới là dấu hoặc kép. Chúng ta nói được không ạ? Cái công thức nó như thế này. Nếu đây là một đoạn đó gồm có 3 dòng đi, mình chỉ dẫn quy tắc 3 dòng. Mở cái chữ đầu tiên á là chúng ta phải mở ngoặc kép, chữ cuối cùng đóng ngoặc kép có dấu chấm, sau đó là dấu chú thích, ví dụ như là số 1. Thì bây giờ á, trong cái hàng thứ hai này đó lại có một cái cụm từ của một người khác chứ không phải là của mình, thì mình chích dẫn người trong đây nữa đó. Thì lúc đó đó, ở đây mình không mở một kép về nữa, mở cái việc là sai, sửa lại là một cái dấu nháy thôi đó. Nguyên cái cụm từ hoặc là một cái câu nào đó được chích dẫn trong đây đó, chỉ mở một cái dấu nháy chứ không phải là dấu hoặc kép, để nó không lẫn lộn cái phần nhỏ này với cái phần tổng thể này. Tình huống B, trích dẫn trong đoạn trích dẫn dài. Cách trình bày như sau: đặt dấu hai chấm ngay sau từ cuối cùng trước đoạn trích dẫn dài. Trình bày tục vào đầu dòng toàn bộ đoạn trích dẫn bằng một khoảng cách vào đầu dòng của văn bản đang đánh. Không dùng dấu hoặc cho đầu và cuối của đoạn trích dẫn. Sử dụng dấu hoặc kép cho phần trích dẫn trong đoạn trích dẫn dài. Đánh số cước chú hay hộ chú sau đoạn trích dẫn đó, hay chua liệt xuất xứ viết tắt ngay sau đoạn trích dẫn đó. Bây giờ chúng ta xem cái ví dụ nãy là chúng ta đã nói phần đầu rồi, bây giờ mình lặp lại thôi nha. Ở đây ví dụ này nó có hai đoạn. Đoạn trên đó là đoạn của một tác giả nào đó viết, và tác giả này mới trích dẫn nguyên tác ha, một cái đoạn nguyên tác của một người khác mà cụ thể là giáo sư Trần Trung Ngọc. Chúng ta thử khảo cứu cái đoạn như sau. Sau đây là phần nhận định rất chính xác của ông Trần Trung Ngọc về điển tích ngón tay chỉ mặt trăng trong kinh Phật. Rồi sau đây là đoạn chấp. Thì như vậy là cái đoạn viết là ha, thì cuối cùng của chữ cuối cùng của đoạn viết này đó phải được làm bằng hai dấu chấm. Sau đây là cái đoạn chích nguyên văn xuống hàng tục đầu dòng vào và không mở ngoặc kép, không đóng ngoặc kép. Trong Phật giáo, trong điển ngón tay chỉ chân mặt trăng chỉ chân lý, cái chân lý mà Đức Phật đã ngộ được qua sự tu tập bản thân, và ngón tay là chỉ cho giáo pháp kinh điển Phật giáo. Đức Phật đã khuyên tất cả đệ tử của người đừng xem giáo pháp của người về sau được viết trên các kinh điển như là chân lý, có thể nhờ vào đó để đi đến chân lý chứ không chấp bắt vào đó như là chân lý. Đó, cái chữ hoặc này bị dư ha. Rồi đây đó là xuất xứ là tác giả Trần Trung Ngọc. Tác phẩm này ra đề vào năm 1997, phê bình bước qua ngưỡng hy vọng của giáo hoàng cho Phật Đồ Đề Nghị, nằm ở trang 95. Đó. Thì cái cách trình bày này là nãy chúng ta cũng đã điểm qua rồi, bây giờ mình lặp lại để mình nắm rõ. Trường hợp 2 là trích dẫn thơ ca. Tình huống A, phần trích dẫn chỉ gồm một hàng của một bài thơ. Thì trong trường hợp này chúng ta không cần phải xuống hàng. Trước cái câu thơ đó, quý vị để hai dấu chấm, sau đó một khoảng cách mở dấu hoặc kép, đặt câu thơ đó đóng dấu hoặc kép là xong. Tức là chèn ở trên mặt văn chứ không cần phải xuống hàng. Ví dụ như chúng ta có câu qua ghen thua thắm, liễu hờn kém sinh ở trong chuyện Kiều. Nguyên cái câu này á, câu tám chữ này được chích ở trong hai câu khác. Vẻ đẹp của Kiều dưới người bút, ngòi bút điêu luyện của thi hào Nguyễn Du là vẻ đẹp. Qua ghen thua thắm, liễu hờn kém sinh. Thì qua ghen thua thắm liễu hờn kém sinh là mở ngoặc kép, đóng ngoặc kép, không cần phải xuống hàng. Và sau đó là cái dấu chú thích. Tình huống B, nếu trích dẫn đó là hai câu thơ thì chúng ta đặt hai câu thơ này trong dấu hoặc kép được trích dẫn, rồi đặt cái dấu sẹt già giữa hai hàng thơ để phân biệt chúng, rồi chèn hai ba hàng trích đó vào trong mạch văn và không có sự thay đổi nào về cách trình bày
về khoảng cách hàng, rồi sau đó là đánh số cước chú đã, ở ngay cái chữ cuối cùng. Thì bây giờ như chúng ta có hai câu thơ ở trong kinh Pháp Cú như thế này: Như Lai chỉ là đạo sư, do đó hãy tự lực giác ngộ. Thì trong trường hợp này đó, thì chúng ta có hai cách để làm: mở hoặc kép ở chữ Như Lai, đóng hoặc kép ở chữ giác ngộ nha, ở chữ giác ngộ. Và cái chữ cuối cùng là đạo sư, thì quý vị có thể gạch sẹt nhà nếu đó là thơ Ngủ Ngủ, hoặc là sơ Lục Bát, hay là thơ Song Thất Lục Bát, thì quý vị chỉ cần chèn một cái dấu sẹt nhà thôi. Giờ đây là câu 1, mở hoặc kép ra câu 1, thì cuối cái câu 1 chúng ta đánh sẹt nhà, rồi sau đó cho viết cái câu 2, cuối câu 2 chúng ta đóng dấu hoặc kép. Thì như vậy khi mà nhìn vào hai câu thơ này, người ta thấy cái dấu này là biết đây là hai câu thơ chứ không phải là cái câu văn xuôi. Cái ví dụ đó bị trích lậu cái văn xuôi nha, nó phải là cái câu thơ đó. Còn nếu như quý vị đánh dấu phết hay là đánh dấu chấm thì người ta tưởng đó là cái câu văn xuôi chứ không phải là câu thơ. Còn là câu thơ thì có nhịp thơ, mà nhịp thơ thì nó được là ngắt nhịp bằng một cái dấu sẹt nhà như thế này giữa câu trước và câu sau. Tình huống C, phần trích dẫn là một khổ thơ hay là toàn bài thơ? Thì cái trình bày đó nó giống như là chúng ta trích dẫn một cái đoạn dài, tức là đặt hai dấu chấm ngay sau cái từ trước phần trích dẫn, trình bày tục đầu dòng toàn bộ được thơ, đoạn thơ được trích dẫn, không dùng dấu hoặc kép mở, không dùng dấu hoặc kép đóng đó. Và trình bày thơ đó, thành đó là hàng đơn chứ không được hàng đôi hay là hàng một rưỡi. Sau đó là đánh số chú thích ở ngay cái chữ cuối cùng của đoạn thơ. Thì bây giờ quý vị hãy xem cái đoạn minh họa trên màn ảnh. Thì đoạn 1 là cái phần diễn dịch hay là giải thích của người viết. Đoạn thứ 2 là trích dẫn kinh Pháp Cú. Thì đoạn Pháp Cú này chúng ta thấy là có 8 hàng: tự mình làm điều ác, tự mình làm nhiễm ô, tự mình làm điều lành, tự mình làm trong sạch, trong sạch hay nhiễm ô đều do tự chính mình, không ai nhiễm ô ai, không ai sanh tạo trong sạch ai. Ở đây là chúng ta thấy 8 câu, thì chúng ta phải tục đầu dòng điều 8 câu này bằng cái khoảng cách tục đầu dòng của trang viết. Và cái chữ cuối cùng của cái đoạn văn mình viết đó phải có 2 dấu chấm. Và đoạn trích này không có mở được mở hoặc kép, đóng hoặc kép, và tuyệt đối không được viết nghiêng. Thì hiện nay đó thì người Việt Nam chúng ta bị cái thói quen đó, đối với các cái đoạn trích dẫn, dầu là trích dẫn ngắn hay trích dẫn dài, trích dẫn thơ hay là văn xuôi, luôn luôn viết cái đoạn trích dẫn đó là nghiêng. Còn quốc tế thì ta có mặc định đó, tác phẩm mới viết nghiêng, còn đoạn trích là viết đứng. Như vậy dù không biết nội dung của ngôn ngữ đó, thấy cái đoạn nào, thấy một cái cụm nào mà viết nghiêng đó, thì ta biết đó là tên tác phẩm hay là tựa tác phẩm. Trường hợp 3 là trích dẫn gián tiếp. Với dẫn gián tiếp trong tình huống này đó là chúng ta dẫn lại nội dung nào đó từ một tác phẩm mình đọc được mà mình chưa có kiểm chứng. Thì cái việc đúng hay sai của cái đoạn trích đó chúng ta chưa xác định được, mà mình không có tài liệu đó, không tìm ra được tài liệu đó. Cho nên để thận trọng thì các tác giả trong tình huống này đó sẽ phải rất là nghiêm túc ghi lại là trích lại từ đó, hay là trích theo, sau đó là tên tác giả, tựa tác phẩm, rồi thông tin xuất bản và số trang đó. Còn trong tiếng Anh đó, thì sẽ để là quoted form hay là quoted in, rồi by tác giả, rồi cái là title của quyển sách, rồi thông tin xuất bản, rồi số trang. Tại sao chúng ta phải làm như thế này? Là bởi vì nếu đoạn trích dẫn đó là đúng thì tác giả nêu ra cái chú thích này đó là hưởng được cái danh dự. Còn nếu thông tin đó là sai thì cái tác giả đầu tiên đó chịu trách nhiệm, còn mình chỉ là dẫn lại thôi, chứ không phải là mình là người tuyên bố cái nội dung đó. Ở Việt Nam á, thì phần lớn á, người ta ăn gian đó là trích lại từ một tác phẩm nào đó mà mình chưa từng kiểm chứng qua, nhưng mà vẫn để là mình là xuất xứ. Là cái này nó dễ phát hiện lắm. Những người trong lĩnh vực chuyên môn á, ví dụ cái cuốn sách A đó đi, nó nói đến là 5 điều đạo đức tại gia ở cái trang số 5. Nhưng mà khi mà ta làm á, người ta quên á, mới cái điều thứ 4 người ta bỏ điều số 5 mà. Rồi cái ông B, ông mới trích dẫn ông A này, nó là Đức Phật dạy 5 điều đạo đức như sau, thì ông cũng trích dẫn đến số 4 ông ngừng. Thế giờ mình là cái người đi trích lại mà mình không có tác phẩm đó, mà không biết là nó như thế nào, chép lại từ cái quyển sách đã in, cứ để là tác giả A nói 5 điều đạo đức sao mà liệt ra có 4 rồi, thì đọc một tình huống này ta biết là gì, mình chưa từng đọc cái tác phẩm gốc và chỉ đọc cái tác phẩm được trích, và tác phẩm trích đó trích thiếu cho mình cũng trích thiếu thay. Thì bằng cách này đó là người chấm thi đó, nhất là chấm luận văn luận án ta tối kỵ lắm, đó là thiếu cái độ nghiêm túc trong học thuật. Như vậy trong tình huống mà mình không có tác phẩm để đối chiếu một cái đoạn trích nào đó, thì tốt nhất chúng ta ra đây là trích lại hoặc là dẫn lại một tác phẩm nào đó, chứ không phải là mình là người có công phát hiện. Thì nói tóm lại, cái bài Vui Định về trích dẫn liên hệ đến đạo đức trong học thuật, và chúng ta phải tuân thủ các cái quy định đó để đảm bảo không bị vi phạm đạo văn, đạo ý, đạo bản biểu, đạo những gì đó không thuộc về mình. Và điều thứ hai đó, về tính nguyên tắc đó, cái gì thuộc về người khác, người đó được hưởng hoặc là chịu trách nhiệm. Còn chúng ta là người trích lại, chúng ta không phải chịu trách nhiệm của cái nội dung nguyên tắc đó. Và đây tôi cũng xin đưa một cái ví dụ để chúng ta dễ hiểu trong cái tình huống này thôi. Vào tháng 3 năm 2020 thì cái nhóm của chùa Ba Vàng đó mới vu cáo tôi là cái người gọi là đạo sách, đạo văn. Mà thực ra đó thì cái công việc đó nó liên hệ đến một thầy mà tôi ấn tống một quyển sách, mà cụ thể là thầy Phước Quyên. Tôi bỏ tiền ra để ấn tống vì nghĩ rằng ông này là người có tài. Thì sau này người ta phát hiện ra là trong cái quyển sách đó có nghi vấn về đạo văn, thì thay vì nói là thầy Phước Quyên như thế, thì cái nhóm chùa Ba Vàng vu cáo tôi là cái người chủ trương như thế, và là cái người đạo văn, cho nên phê bình đó. Thì cái nhóm mà ủng hộ Tỉnh Thất Bồng Lai rất là cay cú với tôi, vì tôi có hai bài phân tích về cái tình trạng giả sư, giả chùa, rồi giả mồ côi để làm tiền quần chúng, vân vân. Thế là họ mới ghét, đó là fan cuồng mà. Fan cuồng họ không cần phải đúng sai, thì họ mới lấy cái bài viết của cái bà ở chùa Ba Vàng đó đó và đem ra để phân tích. Nếu mà đọc là nguyên nhân của bà đó thì nó là bình thường, thì họ chỉ là người đọc là thôi. Lần này đó họ đọc một câu, cái họ đi bình phẩm ba câu, mà bình phẩm nó còn nặng hơn là cái thông tin viết vu cáo, viết vu khống nữa. Lần đó tôi mới làm đơn kiện. Thì cái cậu này tên là Tón Trần ở ngoài Nha Trang, đó là một trong những cái fan cuồng của Tỉnh Thất Bồng Lai, mới nhờ cái công an điều tra dẫn vào chùa Giác Ngộ để xin lỗi, để bỏ qua. Nếu mà mình không thưa là mấy cái cậu này không có xin lỗi đâu, nó gian manh lắm. Vì vậy chúng ta thấy là trong cái thế giới truyền thông nó phức tạp hơn cái văn bản đó. Tại vì truyền thông á, là phần lớn người ta dùng cái nickname thôi, không có tên thật, người ta không có xuất đầu lộ diện và không có địa chỉ thật. Và do vì tôi yêu cầu cái cộng đồng mà nghe pháp thoại của tôi đó biết cái cậu này ở đâu, cho cái địa chỉ giùm. Nếu mình đã từng thấy cái cậu này rồi đó, thì ta mới truy ra được ở tại Nha Trang, mà ta cung cấp luôn cái địa chỉ thật thì mình mới thương kiện được. Còn cái nhóm Chùa Ba Vàng đó thì họ ẩn danh, họ đăng ký cái trang web ở bên New York bởi một cái địa chỉ giả, và họ chỉ đề cao thầy chủ trì của Chùa Ba Vàng thôi, và tấn công tôi vì năm ngoái tôi có đụng đến cái vụ của Chùa Ba Vàng. Thì như vậy là khi mình thưa đó thì không có truy cứu pháp luật được, vì không có tên thật, không phát hiện ra tên thật được. Và họ khôn, họ không xuất hiện bằng video có hình của họ, họ chỉ đọc cái âm thanh thôi, cho nên là không truy cứu pháp luật được. Thì đây là một cái ví dụ cho thấy đó, là nhiều khi đó người ta ghét nhau, thù nhau, ăn quán giao hội với nhau, ta dựng lên những cái thông tin quá thật. Rồi đó, mình đó lại thật tình đi tin vào cái đó, sau đó mình đem cái đó ra mình nói, thì mình vi phạm gọi là tội vu khống. Đó là tội hình sự, tội tố tụng dân sự, mà nặng nhất đó, có thể bị ở tù đến 3 năm. Nhẹ thì cũng có thể ở tù đến 3 tháng. Bị phạt đó là từ 50 triệu cho đến vài trăm triệu. Thì chúng ta phải hết sức cẩn trọng, nêu ra để mình cẩn trọng thôi. Thì ngay sau cái vụ sự kiện đó, đó thì Hòa Thượng Thích Nhất Toàn là Viện trưởng Viện Cứu Hộ Việt Nam mới ra chỉ đạo cho bên Hội đồng Quản trị ra một cái công văn để đính chính. Đó là những cái thông tin phịa đặt nhằm vu khống chứ không có sự thật. Thì lúc đó đó những kẻ gian dối mới bị trừng trị bởi luật pháp. Bởi vì có sự thật đâu, người nào làm người đó chịu thôi, chứ người A làm bắt người B chịu sao được. Cho nên đó là khi chúng ta tiếp nhận bất cứ một thông tin bằng văn bản hay là bằng audio hay là video, điều quan trọng là chúng ta phải search những cái từ khóa để kiểm chứng coi nó có thật hay không. Và những người mà ta làm gian dối đó thì người ta sẽ thay đổi cái tựa gốc với cái tựa mà họ đặt là rất là sốc nổi để kích thích người xem. Thì bây giờ mình phải dựa vào cái nội dung nói chính của nó là gì, thì lấy cái từ khóa đó để mình kiểm tra coi nó có trên mạng không. Ví dụ như cái clip mà nói về đặc khu đó, thì cái người mà ta vu khống tôi đó thì ta nói là Thích Nhật Từ là tay sai của cộng sản, chứ tao đâu nói với nó đặc khu đâu, mà khi mở ra thì nó nói về Dung đặc khu. Thì bây giờ mình thấy cái tích mà người ta đã được biên tập thì làm sao mình truy? Phải truy vào cái nội dung, đây có chữ đặc khu, lúc đó mới bị search trên Google, đánh Thích Nhật Từ rồi chữ đặc khu thì nó sẽ ra một cái bài dài là một tiếng mấy, mình chịu khó mình nghe. Nghe một tiếng mấy đó nó sẽ lòi ra một cái đoạn được họ chích còn lại mấy phút thôi. Chứ nếu mình không chịu kỹ lưỡng như thế thì mình dễ bị dướng bẫy. Đó là cái rất là phức tạp ở trong truyền thông. Này không phải là mình nói đề cao bản thân, nhưng mà nói để cho chúng ta rút kinh nghiệm từ những cái tình huống rất cụ thể để mình tránh cái tình trạng xem một cái người nào đó là hệ quy chiếu của chân lý. Cái gì họ nói với mình tên là sự thật hết. Nó chưa nói đến cái tình trạng mà tôi tạm gọi là cái bẫy ngôn ngữ. Cái bẫy ngôn ngữ này đó, nó được thiết kế bằng một cái thông tin, và thông tin này đó được cố tình được lặp đi lặp lại nhiều lần ở nhiều nơi cho nhiều người. Thì từ một thông tin sai đó nghiễm nhiên trở thành thông tin phổ quát, và rất nhiều người ngớ cho rằng đó, thông tin phổ quát là thông tin thật. Thế thì quý vị có nghe cái câu chuyện Tăng Sâm giết người không? Có ai đọc mấy cái sách gỗ không? Đó là dùng cái bản ngôn ngữ Tăng Sâm giết người. Thì có một bà mẹ chồng mất sớm, có một đứa con trai vì giết thôi, bà đặt tên đó là Tăng Sâm. Cậu này đó hiền như cục bột, chưa từng nói nặng lời ai, đừng nói chi là đánh lộn hay là giết người. Thì bây giờ cái người mà ta thù ghét bà này đó, người ta mới tạo ra một cái bẫy ngôn ngữ. Cái bẫy ngôn ngữ này nó được thiết lập á từ cái địa điểm nhà của bà á, tạm gọi là địa điểm A, kéo dài đến cái địa điểm là ép. Địa điểm ép này đó là nơi mà mẹ của Tăng Sâm sẽ đến mỗi ngày, đó là đi chợ mà. Thì dọc theo cái quãng đường này đó, nó có cái địa điểm B, C, D, E, bốn địa điểm, và địa điểm cuối cùng đó là địa điểm F. Thì người ta mới cài bẫy bằng cách là gì? Thuê những người lập thông tin sai, đó là vừa đi đến tức là đầu nhà, đầu hẻm thôi nha, của làng mình thôi. Thì bà mẹ này mới nghe mấy trẻ em đó, được thuê đó ha, được trả tiền để nói cái câu Tăng Sâm giết người rồi bàn luận. Bà ấy nghe xong có phất lờ, nghĩ rằng là chắc là đang đề cập đến một Tăng Sâm nào đó trùng tên với con trai của mình. Khi mà bà đi đến ra khỏi cái làng của bà, đi qua một cái làng khác đó, tạm gọi đó là địa điểm C, thì người ta cũng thuê mướn một số người thanh niên bàn tán Tăng Sâm giết người ghê quá, giết một cách rất là tàn độc. Cứ canh bà đi tới là bắt đầu bàn tán cái câu chuyện đó. Thì bà nghe, bà thấy ồ, cái này chắc cũng có thể Tăng Sâm ở một cái làng nào đó chứ không phải là con của tôi. Khi mà bà đi qua đến cái làng D và làng E, bà cũng nghe người ta bàn tán là ông già, bà già cũng nói có vấn đề đó. Và khi bà đến cái chợ, đó là điểm mà bà đến cuối cùng để mua thức ăn về, thì trong chợ người ta cũng bàn tán Tăng Sâm giết người ghê gớm quá, chưa từng thấy, không tin được, bình thường nó hiền quá mà bây giờ mới thấy nó là một con quỷ trá hình. Lúc đó đó, cái bảy ngôn ngữ này đã được kích hoạt và bà mẹ của Tăng Sâm đã không còn tin vào những gì mình nghe nữa, bỏ chạy và thậm chí là bỏ luôn xứ sở mà đi vì không chấp nhận được sự thật con trai mình giết người. Chứ thực tế thì con trai bà chưa từng giết người, đi làm sao thôi, nhưng mà thông tin đó tái lập đi lập lại như một cái bẫy, và người ta cứ lặp đi lặp lại một cái thông tin sai đó thì tự động người ta tin đó là đúng. Và trong truyền thông ngày nay nó đi theo cái bẫy này, nên đó tổng thống Donald Trump á thường gọi đó cái truyền thông chống lại ông đó là fake news, đó là tin tức giả. Bất cứ ai mà phê phán ông thì ông gọi là tin tức giả thôi đó. Và fan cuồng của ông á sẽ tin ra một cách tuyệt đối, dù sự thật nó có cỡ nào đi nữa thì người ta vẫn xem ông là gì, bị vu cáo, bị xuyên tạc đó. Thì ông cũng dùng cái hệ thống mạng xã hội đó là Facebook và Twitter để chống lại truyền thông. Vì ông này ông có nhiều nhiều cái tật lắm. Ví dụ như cái tên tuần thôi người ta mới xì ra rằng đó là năm 2016 cho đến năm 2019 đó, mỗi năm ông đóng thuế có 750 đô, 750 đô mà ông là 1 tỷ phú nha, ông khai lỗ. Thì nó luật, nó có luật doanh nghiệp và nó có những cái ưu đãi cho những người bị lỗ về đầu tư đó, nhất là các doanh nghiệp lớn. Một năm ông chỉ đóng thuế 750 đô cho liên bang Mỹ thôi, còn thua là các nhân công bình thường đóng thuế cho nhà nước. Cho nên trong là gần 4 năm qua đó, các đảng đối lập đã yêu cầu ông công bố cái hồ sơ thuế, ông giấu, ông đâu có công bố. Thì đến ngày hôm nay đó là tòa án liên bang Mỹ đó yêu cầu ông đó là phải công bố hồ sơ thuế, nhưng mà luật Mỹ cho phép là trong lúc tại vị là tổng thống bất khả xâm phạm, cho nên đó có yêu cầu ông được quyền ông giấu. Bây giờ đó là những cái thông tin này đó là người ta in ra luôn ha, cái bằng chứng đâu có chối được đâu. Thì trên mạng á, cái bẫy thông tin mà ông cài đó là gì? Ông vì ông giỏi quá, ông làm lệ cho nước Mỹ, rồi ông tuyên bố là ông đóng hàng triệu đồng tiền thuế mỗi năm, cho nên là fan cuồng của ông cứ tin theo đó là đúng. Từ một cái thông tin đó, là trốn thuế một cách khéo léo, trở thành á được cái nhóm fan cuồng nhận định rằng là ông ấy là cái người là đóng thuế nhiều, đóng thuế nhiều. Cái bảy ngôn ngữ đó, nó đi theo hai hướng. Thì đối với những người tốt thì cái bảy ngôn ngữ đặt ra là gì? Dán cho họ một cái nhãn mác là xấu. Và thông tin đó nó cứ lan tràn trên mạng liên tục, đến độ là khi nghe cái đó là người ta tin đó là sự thật. Còn bảy ngôn ngữ thứ hai đó là một người xấu nhưng mà họ có ảnh hưởng về truyền thông, họ lan tràn trên mạng để cho mọi người xem đó, họ đó là người tốt và là người làm công tác nghiên cứu. Mà nếu chúng ta không khéo đó, chúng ta sẽ rơi vào một trong hai cái bẫy này, và khi trích dẫn lại thì chúng ta bị lãnh đủ, bị trật. Thì đó là cái ví dụ để mình kết thúc cái chủ đề trích dẫn trong học thuật. Chúng ta nghỉ giải lao 15 phút.
Đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân giang. Đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân giang.
Hãy cùng tham gia cùng quỹ đạo Phật ngày nay để mang tình thương đến với mọi người. Tham gia thành viên đóng góp tịnh tài vào vốn quỹ gốc được cộng dồn để sản sinh lợi nhuận hàng tháng từ lãi suất ngân hàng, nhằm phục vụ các sứ mệnh của quỹ, hoặc đóng góp tham gia trực tiếp các hoạt động của quỹ, tham gia phụng sự viên, đóng góp tịnh lực vào đội ngũ phụng sự viên để cùng tham gia hỗ trợ các hoạt động của chùa Giác Ngộ và quỹ nói riêng, cũng như các hoạt động phát triển Phật giáo nói chung.